trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức. Xin kính chào bác sĩ Đích ạ.
Chào anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, thì bữa nay thì nó bắt đầu vào cái mùa đông rồi á, ở miền Đông Bắc đó, và ở chúng ta đi đâu thì cũng thấy một số người bị ho cảm, cái triệu chứng mình chúng ta thấy nó là ho, cứ ho sù sù như vậy đó. Thì người lớn có, trẻ em có, và có nhiều người bị ho nói rằng là rất là khó chịu, mất ngủ, dùng đủ thứ thuốc, bán ngoài quầy, đi đến bác sĩ thì cũng không có hết được. Thế thì hôm nay đề nghị bác sĩ nói về cái vấn đề ho trong cái mùa lạnh này ạ.
Vâng, cảm ơn anh đã nêu lên một vấn đề hiện đang là phổ biến và do đó thì rất là hợp thời. Quả tình là từ mấy tuần nay sau lễ tạ ơn ở Bắc Mỹ thì thời tiết đã thay đổi và báo hiệu là mùa đông đang sắp đến. Một số người thì bị ớn lạnh, sổ mũi, đau cổ, ho, khan tiếng, thậm chí có người nói không ra tiếng nữa. Họ bị mệt mỏi, uể oải, không muốn đi làm nữa.
Thưa bác sĩ, cái ho đó thì có phải là do cái bị cái virus cúm nó gây ra hay không ạ?
Vâng, đến mùa lạnh thì chúng ta hay nghĩ đến cúm, thì đúng, nghĩ như thế là đúng. Tuy nhiên là những trường hợp mới xảy ra thì tôi thấy là không phải là cúm, vì cúm thì nó nói chung nó nặng hơn nhiều. Người bị cúm sốt cao, đau nhức đầu. Vâng. Mặt khác đó là theo cái báo cáo của cơ quan kiểm dịch và ngừa bệnh, tức là gọi tắt là CDC ở Hoa Kỳ, thì cái hoạt động của siêu vi cúm còn rất là thấp. Chỉ có 2% các mẫu nghiệm của những người có triệu chứng như là chúng ta vừa kể là do cái siêu vi cúm mà thôi.
Thưa bác sĩ, tôi thấy có một số người nói rằng là ở bên Việt Nam thì cũng có ho, tới khi mà người ta dùng một từ là trở trời, tức là thay đổi thời tiết đó, thì là có ho. Thế là đi ra ngoài tìm thuốc, mua một vài cái viên thuốc kháng sinh, uống là bớt. Thì ở đây sao uống thì uống thuốc không thấy bớt, mà là mua thuốc kháng sinh thì cũng khó. Như vậy thì bác sĩ, theo bác sĩ thì có nên dùng thuốc kháng sinh để trị ho không ạ?
Vâng, đó là một vấn đề và thực tế rất là nhiều người làm như vậy và tin như vậy. Chúng ta nên xem xét xem là nó có đúng hay không. Theo tôi thì không đúng. Hôm qua thì tôi cũng gặp có một ông bệnh ho đã 1-2 tuần gì đó, được người bà con từ Việt Nam về cho 2 viên Azithromax ông uống thì thấy là có vẻ bớt. Thế ông yêu cầu xin cho kháng sinh. Tôi thấy rằng nói chung thì làm như vậy không đúng, là vì thứ nhất đó, bệnh nhân đó không có nhiễm khuẩn, tức là nhiễm cái mà chúng ta ngày xưa hay gọi là vi trùng nữa. Nó là những một loại vi sinh vật thường thường nó có thể gây mủ, nói vắn tắt như vậy. Nhưng mà trong trường hợp mà tôi vừa kể đó, thì ngay là cái người bệnh cũng uống vài viên kháng sinh đó, thì cũng không phải là vì thế mà nó khỏi bệnh. Trong y khoa thì có nhiều khi chúng ta có thấy, như chúng ta đã có lần nói đến, hai cái sự việc đó xảy ra liên tiếp nhau, chúng ta liên hệ là có cái liên hệ nhân quả, nhưng nhiều khi thì không đúng. Bởi vì trước nhất là nếu mà là cảm cái mà chúng ta gọi là cảm cúm như chúng ta vừa nói đó, tức là do những loại siêu vi gây ra. Chúng ta phân biệt siêu vi với lại siêu vi khuẩn với lại vi khuẩn. Siêu vi thì là những loại vi sinh vật vô cùng nhỏ hơn là các cái vi khuẩn. Thành ra là nếu nói chung thì những cái triệu chứng mà ta gọi là cảm cúm hầu hết là do những siêu vi gây ra, mà kháng sinh thì không có trị siêu vi, kháng sinh trị những cái vi khuẩn. Mà nếu mà do vi khuẩn thì uống một vài viên thì không đủ cho hết bệnh. Nhiều khi người ta nghĩ và làm như vậy và thấy nó có thay đổi thì gán cho cái sự thay đổi đó là do cái kháng sinh mà họ uống, tuy là mới chỉ uống vài viên. Nhiều người tin như vậy, ngay cả người Mỹ cũng vậy, có một số cũng đáng kể cũng tin như thế. Họ cho rằng là cảm, hay là chúng ta nói chung là cảm cúm, nó chỉ kéo dài 1 tuần thôi. Nếu mà sau 1 tuần mà người đó vẫn còn triệu chứng thì nghĩ là hoặc là không phải là cúm, không phải là cảm cúm, hoặc là có biến chứng hoặc có gì khác nữa, nên là họ cũng tìm đến dùng kháng sinh. Để làm sáng tỏ điều này đó, có một nghiên cứu từ một trường y khoa ở Georgia này, dựa trên 500 người có triệu chứng đường hô hấp trên như chúng ta vừa mới nói, ta cho là cảm, người Mỹ gọi là cold, thì dù có dùng kháng sinh hay không, thì cái triệu chứng ho, sổ mũi, nghẹt mũi cũng hết sau 18 cho đến 21 ngày. Thì nghiên cứu này cho thấy rằng là cái dùng kháng sinh không thay đổi diễn tiến của các cái triệu chứng đường hô hấp trên, nghĩa là của cái mà chúng ta gọi là cảm, hay là có người nói là cảm cúm. Nghĩa là dùng kháng sinh trong trường hợp này không có lợi ích gì, bệnh tự giới hạn và sẽ hết sau chừng 3 tuần. Thì nếu những người có ho, cảm nghẹt mũi, sổ mũi kéo dài 2-3 tuần, đến lúc mà dùng các thuốc tự do hay là các thuốc có toa gì nữa mà không hết, nhưng đến lúc dùng vài viên kháng sinh vào cái cuối của thời kỳ của bệnh thì thấy là hết. Thì cái hết đó là dù có uống hay không cũng hết. Nhưng mà những người dùng kháng sinh thấy hết, những người tự ý chữa và thấy hết thì cho rằng mình làm đúng, và vẫn phổ biến cái tư tưởng là kháng sinh chữa những cái bệnh gọi là những bệnh có triệu chứng đường hô hấp trên.
Thưa bác sĩ, nếu một số người bị ho và sổ mũi nữa thì là bệnh gì? Và có nhiều người thì ho lâu ngày quá thấy không hết thì sợ bị viêm phổi hay viêm họng.
Vâng, những cái mà chúng ta gọi là cảm cúm, hay là nói tôi muốn hạn chế vào chữ cảm mà thôi, muốn loại bỏ chữ cúm đi, vì chữ cúm cũng là một bệnh đặc biệt. Thế những bệnh này phần lớn, hầu hết, trên 90% là do siêu vi, tức là do những vi sinh vật rất là nhỏ, nhỏ hơn là những vi khuẩn. Thì trong thực tế thì nhiều người thấy ho lâu ngày không hết thì sợ là bị viêm phổi hay viêm họng. Cái ý nghĩ đi tìm những cái nguyên nhân khác đó, bao giờ thì cũng là tốt. Từ y khoa là khoa học thì bao giờ chúng ta cũng rộng mở và đi nghĩ tìm các nguyên nhân. Thì vấn đề là phải tìm cho đúng và có tính chất khách quan. Trong thực tế hàng ngày đó, tôi thấy người ta nên, bà con nên nhận biết 3 trường hợp mà nó có thể ra trong trong cả năm, nhưng mà nhận hay đặc biệt là trong mùa lạnh. Trước nhất là dị ứng là một chuyện mà phổ biến, nó thông thường nó xảy ra nhiều nơi và trong những thời gian khác nhau. Thông thường nhất thì nó hay xảy ra trong mùa xuân và mùa thu ở Hoa Kỳ, hay là ít nhất là miền đông bắc Hoa Kỳ. Thì bệnh nhân đặc tính của cái dị ứng là ngứa. Theo tôi thì cái mà hướng dẫn là ngứa. Bệnh nhân thấy ngứa mắt, chảy nước mắt, ngứa mũi, chảy nước mũi, nghẹt mũi và do đó bị ho. Nhưng người bị dị ứng thì không sốt. Đó là đặc tính của dị ứng. Điểm thứ hai, người đó có thể bị cúm. Cúm thì hay xảy ra ở các nước vùng ôn đới vào mùa đông. Và cao điểm của cúm là vào Tết Dương lịch. Bệnh nhân cúm thì nặng là do sinh nhiễm siêu vi, một loại siêu vi đặc biệt. Bệnh nhân sốt cao, nhức đầu, đau nhức khắp người, mệt mỏi. Tất nhiên có sổ mũi, ho và đau cổ họng. Cái nguyên nhân ít gặp hơn mà người ta lại thấy nghĩ đến nhiều hơn là viêm họng do nhiễm khuẩn, tức là nhiễm cái mà ngày xưa tên trong dân gian vẫn còn gọi là vi trùng nữa. Thì nó có vi trùng đặc biệt của nó. Ở Việt Nam thì quen gọi cái này là viêm amidan. Chữ viêm amidan là nó khá rõ, tức là sưng cái hạch hạnh nhân hay là một cái hạch tân dịch ở trong cổ họng. Chữ đó rõ, nó chỉ định một cái bộ phận và một cái mà ta có thể nhìn thấy được. Nhưng mà người ta tổng quát nó đi nên cứ gán cho những cái đau cổ họng là do nhiễm siêu vi, là do nhiễm vi khuẩn, và do đó nghĩ đến dùng kháng sinh. Thế cho nên những người này, những người bị viêm họng do vi khuẩn thì có sốt cao, nhức đầu, nhưng mà họ không ho, họ có sốt cao, đau họng nhưng không sổ mũi, không ho, thường xảy ra quanh năm, không nhất thiết mùa nào, có thể mùa lạnh chăng, nhưng mà nói chung là quanh năm, và thường xảy ra người trẻ. Những người này là cần dùng kháng sinh, những người này cần dùng kháng sinh, những người này không ho, không sổ mũi, không nghẹt mũi, nhưng có sốt và đau họng do một loại vi khuẩn riêng biệt, tiếng chuyên môn gọi là liên cầu khuẩn. Nhóm thứ cuối cùng, nhóm thứ tư có thể có là viêm phổi. Thì nhiều người sợ cái này. Thì những người có viêm phổi thì sốt, ho, có đàm, nhưng mà không sổ mũi, không đau họng. Thì những người này cần thăm khám, chụp X-quang để xác định chẩn đoán và cần được bác sĩ điều trị bằng kháng sinh. Chúng ta không đi sâu vào chuyên môn, nhưng tôi phác họa mấy điểm đó để có tính chất hướng dẫn mà bà con có thể dựa vào đó để điều trị, hoặc là điều trị ở nhà, hoặc là đi thăm khám bác sĩ. Và không phải rằng bất cứ trường hợp nào có ho là phải dùng đến kháng sinh. Ho chỉ là một triệu chứng của nhiều thứ bệnh, và chúng ta phải xem là bệnh gì và phải chữa đúng, là tận gốc, nhắm vào cái nguyên nhân gây bệnh thì mới có lợi.
Thưa, vẫn nói về cái bệnh cảm đó, thưa bác sĩ, thì người bệnh cảm làm gì để giảm bớt các triệu chứng ấy?
Vâng, như là chúng ta vừa nói, tôi muốn phân biệt ra ba trường hợp. Một là dị ứng, thì tuy nhiên không cần kháng sinh rồi. Nhóm thứ hai là do siêu vi, thì cũng không cần kháng sinh. Và nhóm thứ ba là có nhiễm khuẩn, thì trường hợp đó là cần dùng kháng sinh. Vậy trong trường hợp mà những bệnh nhân có triệu chứng đường hô hấp trên như chúng ta vừa kể, mà bà con nhiều người chúng ta gọi là cảm, thì cảm là do nhiều loại siêu vi đường hô hấp khác nhau gây ra. Có đến 100 loại siêu vi đường hô hấp trên như vậy, hầu hết, phần lớn, từ ít nhất là 60 mà có thể đến 90% các trường hợp nhiễm viêm nhiễm đường hô hấp trên do siêu vi khuẩn gây ra. Thành ra là bệnh do nhiều loại siêu vi, cho nên là nó có những cái triệu chứng nặng nhẹ khác nhau, nhưng nói chung nó đều tự giới hạn và triệu chứng sẽ hết sau chừng 3 tuần. Như chúng tôi có lần nói, bệnh tật là một cái tương quan giữa người bệnh và cái tác nhân gây bệnh. Tác nhân gây bệnh trong trường hợp này đó là những con siêu vi. Là một cuộc tranh đấu giữa cái tác nhân gây bệnh và người bệnh. Đến một lúc mà chúng ta khỏe lên, chúng ta làm ra các cái kháng thể chống lại bệnh, thì cái bệnh nó hết. Tất cả các bệnh các bệnh tiến triển khỏi hay không khỏi hết hay không, chủ yếu là ở người bệnh. Thuốc là cái phương tiện giúp cho cơ thể chúng ta chống lại bệnh tật. Thuốc không thay thế người bệnh, và người bệnh là người tự làm cho mình khỏi, nếu mà khỏi được. Đó là quan điểm chính, tôi thấy là một quan điểm đúng đắn, đúng về y khoa. Thành ra như anh vừa hỏi là những người đó cần phải làm gì, thì vì đó là siêu vi, không có thuốc đặc trị để chữa con siêu vi đó, trừ cái siêu vi cúm mà chúng ta có một hai thứ thuốc. Mới đây có một loại thuốc được biết là được duyệt cho điều trị siêu vi cúm. Nhưng mà những siêu vi khác thì lại không dùng thuốc chữa cúm được. Thành ra cho đến bây giờ chúng ta không có cái loại thuốc nào đặc biệt để chữa khỏi, để tiêu diệt cái siêu vi nhiễm gây nhiễm đường hô hấp trên. Thành ra mà bệnh mặt khác là chúng ta biết là nó khỏi, và cái, như tôi vừa nói, khỏi bệnh hay không là do người bệnh chứ không phải do thuốc. Thuốc chỉ giúp người bệnh dễ khỏi hơn hay là khỏi nhanh hơn mà thôi. Mà trong trường hợp này thì bệnh sẽ tự hết sau 3 tuần. Cho nên cái điều trị chỉ là điều trị nâng đỡ, giúp giảm bớt các triệu chứng. Mà các triệu chứng của cái cảm hay là nhiễm siêu vi đường hô hấp trên là nghẹt mũi, sổ mũi, ho, nên và sốt và đau. Nên điều trị là dùng thuốc để giảm bớt cái sốt, giảm bớt cái sự đau, khó chịu. Thành ra có thể dùng những thuốc như là ta quen dùng, như là ở Việt Nam thì chúng ta quen nói là acetaminophen, ở bên Mỹ là Tylenol, cũng có những thuốc chống đau, chống viêm khác thuộc cái nhóm ibuprofen như là Advil, Motrin, đó là những thuốc bán ở Mỹ, cái tên riêng của ở Mỹ nhưng nó thuộc cái nhóm thuốc đó. Nên dùng những liều thấp đến trung bình, có thể dùng những thuốc thuộc cái nhóm chống histamine để làm bớt cái tình trạng tình trạng chảy nước mũi, nghẹt mũi. Có thể dùng thuốc bơm vào mũi để giảm cái tình trạng chảy nước mũi và nghẹt mũi. Cũng có thể người lớn có thể dùng những thuốc ho bán tự do để giúp một mức độ nào, như là phát âm theo kiểu Việt Nam thì giống như là dextromethorphan hoặc là guaifenesin hoặc là một thứ khác mà chúng ta ít quen dùng hơn như là benzonatate. Đối với các trẻ em thì các cháu không nên, chúng ta ở người Mỹ đã rút lại thuốc dùng các thuốc ho chữa trẻ em từ lâu rồi, thì người ta khuyên là các cha mẹ nên chăm sóc bổ về các cháu, tỏ ra là lo lắng chăm sóc cho các cháu, giữ cho các cháu được ấm, cho uống nhiều nước, nhất là các nước nóng, như là cho ăn cháo nóng, người Mỹ thì cho ăn chicken soup, giữ cho không khí trong phòng được trong lành, không có mùi vị. Vì nhiều khi trong không khí có những cái mùi thì cũng làm cho người ta dễ ho hơn. Có thể làm ẩm không khí bằng cách dùng những dụng cụ phun khí dung để làm cho không khí trong phòng nó ẩm hơn. Và chỉ nên dùng thuốc hạ nhiệt, giảm đau như là acetaminophen hoặc Tylenol, hoặc là nhỏ cái dung dịch sinh lý vào mũi. Có thể cho trẻ em từ 1 tuổi trở lên uống mật ong. Các bà mẹ Mỹ thì có kinh nghiệm dùng mật ong cho các trẻ em bị ho và nó có một tác dụng nào đó. Mật ong thì không độc hại và có giúp. Có thể dùng 1 muỗng, 2 muỗng cà phê mật ong. Không nên dùng những thuốc ho mà chúng ta dùng cho người lớn, kể cả những thuốc ho bán tự do ngoài quầy, vì thấy rằng là nó không có lợi mà lại có tác dụng phụ không có lợi cho trẻ em.
Thưa bác sĩ, thì có những người không có cảm cúm nhưng bị ho và ho kéo dài là vì sao?
Vâng, trong thực tế đó, nhiều người bị ho, một số đáng kể dân chúng có thể ho và ho kéo dài. Như trên chúng ta vừa nói là đã nói đến những cái trường hợp mà y khoa chúng tôi gọi là cấp tính, nghĩa là nó ho trong một thời gian ngắn, vài ba tuần rồi hết, do một cái nguyên nhân nào đó, thông thường là siêu vi mà chúng ta vừa nói. Nhưng mà trong dân chúng có một số người ho kéo dài trên 8, thì gọi là ho kéo dài. Những ngày đôi khi bị khó khăn thì chữa mãi không hết. Khi gặp một người ho kéo dài thì chúng tôi trước nhất sẽ hỏi xem, sẽ tìm xem là trước nhất là người đó có hút thuốc lá hay không. Người hút thuốc lá thì bị viêm phế quản mãn do thuốc, thì điều đó làm cho họ bị ho, có một chút đàm, họ hay ho buổi sáng, cái đàm nó dính, họ khó khạc ra, và nếu mà họ hút thuốc lá lâu thì họ có bệnh nghẹt phổi, thì cái hô hấp kém, họ không đủ, như là những người lớn tuổi suy kiệt, không đủ khả năng cái sự thông khí nó giảm, nên họ không có khả năng đẩy hết cái đàm ra, nên họ rất là khó chịu. Chúng ta nên nhân dịp nên biết rằng là ho là một triệu chứng, ho không phải là một bệnh. Nhiều người cứ thấy ho thì nghĩ là đã ho thì phải uống thuốc ho, đó là một cách nghĩ đơn giản. Y khoa thì không nghĩ như vậy, y khoa là tìm nguyên nhân để chữa nguyên nhân chứ không chữa triệu chứng. Nếu chữa triệu chúng ta dập tắt cái ho đi là làm một việc thực ra là trái với tự nhiên, để ho là trong một mức độ, ho là cần thiết. Mà đối với vấn đề chẩn đoán thì ho là một cái dấu hiệu cho biết là có một cái gì khác thường xảy ra, thì chúng ta trong y khoa chúng ta phải tìm cái nguyên nhân khác thường đó để chữa. Thành ra có những người bị ho do hút thuốc lá thì đó là điều rõ, chúng ta cũng cẩn thận vì những người hút thuốc lá lâu ngày mà bị ho có khi họ bị ung thư phổi, nên phải tìm kiếm thêm. ở những nước đang phát triển hay những nước nghèo, cái lao là phổ biến, nên chúng ta cũng nên biết xem bệnh nhân có bị lao hay không, nhất là những người đã có tiền căn bị lao từ trước, cũng có khi cái bệnh lao trở lại làm ho chăng, thì chúng ta không muốn bỏ sót những điều đó. Tuy nhiên rằng ho thì càng cái lao phổi thì càng ngày càng ít đi, ở Việt Nam chắc cũng ít đi nhiều hơn trước, cho nên không phải rằng tất cả những người bị ho đều là ho lao. Người ta có cái chữ đó có thể là sai, thì đó là chữ ho lao. Nhiều khi trong thực tế bệnh lao không ho, và ngược lại thì người ho không bị lao. Trong thực tế nữa, làm việc chúng tôi cũng phải hỏi xem bệnh nhân có uống một loại thuốc hạ huyết áp gọi là lisinopril không. Cái thuốc đó tốt để chữa huyết áp, vừa tốt vừa rẻ, có nhiều lợi ích. Nhưng mà một cái tác dụng phụ của nó có thể xảy ra ở một số người là nó làm ho. Người hút, người uống lisinopril không ho nhiều, họ nhiều khi chỉ thấy buổi sáng thấy ngứa ở cổ và ho một ít. Có người ho nhiều hơn thì thấy khó chịu, có người ho không đáng kể thì cũng không thành vấn đề, vì đó là thứ thuốc tốt. Nếu mà là do lisinopril mà gây ra thì chúng ta ngưng cái thuốc lisinopril thì cái ho sẽ hết. Nhưng mà ngay cả khi đã ngưng cũng phải 2-3 tuần sau người uống lisinopril mới hết ho hẳn. Nếu mà chúng ta ngưng thuốc mà họ hết ho thì đúng là cái tình trạng ho đó là do thuốc mà gây ra, thì nó cũng là cái tình trạng đơn giản. Nhưng sau khi đã loại bỏ các cái nguyên nhân thông thường như vậy thì chúng ta mà bệnh nhân vẫn ho, mà người bệnh vẫn có vấn đề ho, thì chúng ta cần phải tìm các cái nguyên nhân khác làm cho bị ho kéo dài, vì nó cũng là một điều phiền toái. Trước nhất là có cái mà chúng tôi gọi là hội chứng viêm đường hô hấp trên. Thông thường cụ thể là chúng ta nó thể hiện ra bằng cách chảy nước mũi, nói cách khác là ở những người bị viêm mũi dị ứng. Có những người bị triệu chứng rõ ràng, rõ rệt như là nghẹt mũi, sổ mũi thì rất là rõ. Có người không bị nhiều như vậy, nó không có thể hiện rõ. Nhưng mà khi ban đêm họ nằm thì nước mũi nó chảy ra rất là ít, nên ban ngày họ không thấy. Nhưng khi nằm thì nước mũi chảy xuống cổ họng và nó kích thích cái vùng đó, gây ra cái phản xạ ho. Hỏi thăm bệnh thì có thể biết được điều đó. Sau này người ta dùng cái chữ này một cách phổ biến hơn để chỉ những người có một cái tình trạng phản ứng khác thường đối với môi trường làm cho họ có thể bị ho. Nhóm thứ hai mà chúng ta phải nghĩ đến là hen suyễn. Có những người bị hen suyễn lúc trẻ, đến lúc lớn lên thì hết. Nhưng đến lúc lớn tuổi có thể bị trở lại, hoặc là họ đến gặp một cái môi trường khác. Thí dụ đang ở một vùng này sang một vùng khác, có nhiều cái yếu tố gây dị ứng trong môi trường hơn thì người đó có thể bị ho. Trong trường hợp hen suyễn điển hình thì người bệnh khó thở, nhưng có những trường hợp nhẹ người bệnh chỉ ho mà thôi. Thì nếu chúng ta tìm ra mà điều trị theo kiểu chống hen suyễn thì bệnh nhân có thể hết. Nhóm nguyên nhân thứ ba là cái mà cũng rất hay xảy ra trong dân chúng là tình trạng trào ngược dịch vị. Nghĩa là ở một số người có một tình trạng khác thường, nên nước dịch trong bao tử có thể đi ngược lên cổ họng, và vì nước cái dịch trong bao tử có chứa axit, nó làm viêm, gây ra phản ứng viêm ở vùng cổ họng, khiến cho bệnh nhân bị ho. Những người này cũng hay bị ho ban đêm hơn, bởi vì khi họ nằm ngủ thì cái dịch trong dạ dày dễ đi lên cổ họng hơn, vì người bệnh ở cái thế nằm. Một cái tình trạng mới thêm vào cho nhóm những cái ba cái nhóm chữa bệnh thông thường mà chúng ta vừa kể là một tình trạng gọi là viêm phế quản ái toan. Thì đây là một từ chuyên môn, chúng ta chỉ nói để cho nó đầy đủ mà thôi. Đó là nói về những trường hợp người lớn. Ở trẻ em thì cũng có những nguyên nhân tương tự như vậy, nhưng mà trẻ em hay bị hen suyễn, hay bị ho do hen suyễn hơn là người lớn. Thì Thì tóm lại chúng ta có vượt qua những cái nguyên nhân gây ra ho, rất nhiều nguyên nhân khác nhau, và cần phải tìm, nếu đối với trường hợp ho kéo dài thì phải cần phải tìm để điều trị đúng nguyên nhân, để điều trị dứt điểm, chứ không phải là ho thì uống thuốc ho. Vì uống thuốc ho chỉ là làm giảm bớt cái ho hay ngăn chặn cái ho. Nó có lợi trong một số trường hợp cấp tính, khi mà cái triệu chứng ho quá đáng gây ra phiền toái, còn không nên dùng thuốc ho một cách rộng rãi mà không nghĩ đến nguyên nhân gây ra ho. Thì tóm lại, ho là một triệu chứng, là một triệu chứng, không phải là một bệnh. Ho là một triệu chứng của nhiều bệnh khác nhau, có những nguyên nhân dễ nhận thấy của các bệnh cấp tính, ví dụ chúng ta bị cảm cúm, sốt, chúng ta nhận thấy, và điều đó thì dễ, nhưng có những nguyên nhân sâu xa hơn cần phải có thăm khám chuyên môn để tìm ra nguyên nhân và chữa thì đúng hơn.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Đức rất nhiều. Hôm nay đã nói về cái bệnh ho, nhất là trong cái mùa đông này, mà mùa đông đã bắt đầu ở miền Đông Bắc, ở miền Bắc của Hoa Kỳ, Bắc Mỹ. Chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức đến đây cũng đã hết. Xin cảm ơn và xin kính chào bác sĩ Đức.
Cảm ơn anh Tiến Trương và xin kính chào quý vị thính giả.